Cho nên nó khởi đầu Đức Phật dạy chúng ta phải quán tưởng coi cái thân của mình là cái gì và chúng ta chấp nó để làm gì, rồi quán sát tất cả những cái liên hệ với ta trong cuộc sống này nó là cái gì và chúng ta có thể giữ nó được hay không. Đó là cái điều căn bản mà Đức Phật dạy chúng ta. Khi thực tập cái pháp môn này một khoảng thời gian, tôi cảm thấy mình được an lạc. Là vì cái thân tứ đại ngũ uẩn này là một cái tổ hợp, không có một cái gì mà trường cửu. Có nghĩa là cái con người ngày nay nó không phải của hôm qua mà nó cũng không phải của ngày mai. Tại vì mỗi ngày chúng ta đưa vào một số thực phẩm, chúng ta hít thở không khí, thì chính cái thực phẩm hôm nay, cái không khí hôm nay, nó đã hủy diệt cái thực phẩm và không khí hôm qua. Nói cách khác là nó đã tiêu diệt cái con người của chúng ta hôm qua rồi, để nó có con người mới. Và rồi tiếp tục hít thở không khí và tiếp tục ăn uống, thì cái thực phẩm và không khí này nó từng hơi thở nó tiêu diệt cái con người hiện tại của chúng ta và để nó có con người ở trong tương lai. Đó là khi chúng ta áp dụng pháp thiền quán, chúng ta nhận thấy rõ đây là một cái sự chuyển biến liên tục mà không có một cái gì hằng hữu ở đây. Mà cái hằng hữu này là gì? Hằng hữu này tức là sự chuyển biến. Đó là khi chúng ta bắt đầu quan sát về cuộc sống của con người và thực tập thiền quán để chúng ta nhận ra được cái sự thật. Anh Võ Đình Cường thì bảo rằng không có một cái gì mà không thay đổi, chỉ có cái đổi thay thì không bao giờ thay đổi. Chỉ có cái đổi thay là không bao giờ thay đổi. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là hằng hữu. Sự hằng hữu là cái sự đổi thay liên tục từ con người này sang con người khác, từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên lúc bây giờ người tu hành Bồ Tát thì người ta dùng cái chữ gọi là sinh mệnh tương tục. Nên trên bước đường tu, khi mà quán pháp thấy vô ngã rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy có cái hằng hữu. Mà hằng hữu này tức là chuyển lưu liên tục, tức là thay đổi liên tục. Thì như vậy trên cái bước đường tu hành của chúng ta, làm sao mà chuyển hóa từ một cái điều tốt hôm nay nó lớn lần cho hôm mai và những kiếp này cho đến kiếp sau. Đó là cái con đường chuyển hóa và đi lên. Còn ngược trở lại thì cái sự chuyển hóa nó sẽ lần lần đi xuống và tận cùng khổ đau. Cho nên con người chúng ta không dừng lại một chỗ, nhưng mà nó có thể đi tới hướng này hoặc nó đi tới hướng bên kia. Nó đi lên hướng khổ đau hay là nó đi lên cái hướng thanh tịnh và giải thoát. Đó là cái nhìn mà theo đạo Phật chúng ta, nên Đức Phật đã nhìn thấy. Cho nên khi mà chúng ta tu thì học Phật pháp rồi đã có những người chấp vào cái pháp của Đức Phật thì cái này gọi là chấp pháp. Mà khi chấp pháp thì lại rơi vô trong tình trạng pháp môn này của ta và pháp môn khác cũng không phải của ta, cho nên lại rơi vào trong tình trạng đối kháng. Và đối kháng thì cái trường hợp này tự hoại diệt lẫn nhau, cho nên đây cũng không phải là con đường của Đức Phật. Nhưng mà con đường của Đức Phật dạy chúng ta là cái con đường bao dung. Cho nên cái khi mà tôi sang Nhật học, tôi đọc tới cái câu chuyện của ngài Nhật Liên Thánh Nhân, thì ngài Nhật Liên Thánh Nhân trong cái lúc đó ngài truyền bá cái kinh Pháp Hoa, thì ngài khoan dung ngài một cái vị quốc sư của cái thời Kamakura, ngài Lương Khoan làm quốc sư. Nhưng mà ngài Lương Khoan thì lại chuyên môn tu tịnh độ, Cho nên Ngài chuyên môn tu tịnh độ, cho nên Ngài cứ nghĩ pháp môn tịnh độ của mình là nhất. Còn tất cả các pháp môn khác, dầu đó là pháp môn của Đạo Phật, cũng coi như là tà giáo ngoại đạo và cần phải tiêu diệt. Cho nên Ngài mới tuyên bố một câu với chấp quyền thời đó. Chấp quyền thời đó nó giống như là bây giờ chúng ta gọi là thủ tướng. Tại vì ông thủ tướng này thì rất là thân với Ngài Luân Quang. Cho nên Ngài mới nói rằng ngày nào mà Nhật Liên chưa chết là ngày đó tôi ăn không ngon và ngủ không yên. Đây người tu nhưng mà từ chỗ chấp pháp rơi vào trong tình trạng rất nguy hiểm. Ngài Nhật Liên mới nói một câu rất đơn giản, rất tội cho Ngài Lương Khoan. Tên của Ngài là Lương Khoan nhưng mà bất lương. Tức là muốn người ta chết đi làm sao mà lương được. Và tên của Ngài là Khoan, là rộng nhưng mà lại quá hẹp. Cho nên trên bước đường tu ở đó giống như một gáo nước lạnh tát vào mặt của Ngài Lương Khoan. Cho nên mình làm quốc sư mà lúc bây giờ đó một tên tiểu tăng mà dám sức sự khổng láo như vậy, làm sao ta chấp nhận được. Cho nên Ngài mới quyết tâm vào ở trong triều đình yêu cầu chánh quyền nên giết Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, không thể để được. Thì như vậy đó mới đưa Ngài Nhật Liên Thánh Nhân lên đoạn đầu đài để giết. Tại vì giết ông này đó thì ông này mới hả dạ. Nhưng mà cái điều kỳ diệu là cái khi đem Ngài Nhật Liên lên đoạn đầu đài đó thì cột vào trong cột rồi, giỏ đao lên chém Ngài nữa, thì mới vừa đưa đao lên xét nó liền đánh cái gãy cái đao ra làm ba đoạn. Đó là một cái điều kỳ diệu. Thì bây giờ đó người ta mới nghĩ rằng thôi bây giờ đó không giết Ngài Nhật Liên được, tôi đưa đi đài, đưa ra ngoài đảo Sa Đô nè. Cái vùng đó thì có đi mà không có về. Sa Đô tức là một cái đảo quan đảo ở miền Bắc nước Nhật, rất là lạnh. Cho nên anh ta đó thì coi như đi ra đó để chết. Nhưng mà quả tình Ngài đi ra ngoài Sa Đô đài ngoài đó 3 năm sau, Ngài vẫn sống, vẫn an lạc, vẫn hồng hào, vẫn khỏe mạnh. Không biết Ngài ăn cái gì ngoài đảo. Thì lúc bây giờ khi mà quân Mông Cổ nó sang đánh Nhật Bản thì vua nó mới nhớ lại cái lời tiên đoán của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân trong lập quốc, lập An Quốc Luận của Ngài, lập chánh An Quốc Luận của Ngài có nói tiên đoán là khi đó là quân Mông Cổ sẽ sang đánh nước Nhật. Mà quả thật đúng với cái tiên đoán của Ngài Nhật Liên. Cho nên lúc bây giờ nên nhà vua mới nghĩ rằng Nhật Liên là một cái bậc mà đắc đạo, cho nên mới cho người đang rước Ngài Nhật Liên về. Thì thấy Ngài vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường như tất cả. Đây là một cái điều mà kỳ diệu. Cho nên cái chỗ này tôi muốn nói với quý vị, trên bước đường tu nhiều khi ta ở trong giáo pháp của Đức Phật nhưng mà ta chấp pháp, tự chúng ta làm khổ với mình thôi. Bây giờ cái thái độ khoan dung, khoan là rộng lớn, dung là chấp nhận những người khác. Cho nên trong lòng chúng ta có thể chấp nhận được người khác, hay là thậm chí chúng ta có thể chấp nhận được tất cả mọi việc ở trên cuộc đời. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta có một cái tâm giống như đất, gọi là tâm địa. Thì cái tâm chúng ta giống như là đất, đất có thể chứa được hết tất cả mọi vật đổ lên đó. Tâm chúng ta có thể như là nước, nước có thể là dùng chứa được hết tất cả như là biển cả. Khi nói tâm như là nước hay là như biển cả thì tôi mới nhớ tới một cái câu chuyện ở trong kinh Hoa Nghiêm. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm thì quý vị nhớ là thiện tài đồng tử đi cầu thiện tri thức. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta là cái con đường tìm trí tuệ, mà trí tuệ thì phải nhờ thiện tri thức khai ngộ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên thiện tài đồng tử được Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khai ngộ rồi thì thiện tài đồng tử mới đi về ở trên núi. Đầu tiên lên trên núi, lên trên núi thật cao. Thật cao thì lúc bây giờ mới nhìn thấy ở trên cái đỉnh núi này, trên chỗ cao nhất này có một vị tỳ kheo đi kinh hành ở trên mây. Đây là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ nhé. Lên ở trên núi rồi, bây giờ nhìn lên vẫn thấy có một vị tỳ kheo đi kinh hành ở trên mây hay trong mây. Đó là ở trên bước đường tu. Ta đã đi trên mây hay là đi trong mây, cái điều này muốn nói cái gì? Thành ra một vị tỳ kheo giải thoát an lạc tự tại như mây. Nên người Nhật thường dùng cái chữ vân thủy. Ta nên cái người tu mình thì cái tâm như là nước, mà nước có thể biến thành mây. Thành ra mây đi ngang qua núi, núi không cản được mây, nhưng mà mây cũng không trở ngại cho núi. Đây là cái thái độ của người tu. Cho nên cái nghĩa giải thoát thứ nhất mà hiện tại học được ở Đức Vân Tỳ Kheo này, làm sao mà chúng ta đi vào ở trong cuộc đời núi không cản được ta, mọi vật không chướng ngại được ta, mà ta cũng không làm hư hoại cuộc đời, ta cũng không làm trở ngại cho cuộc sống của tất cả mọi người. Đây là cái thái độ người tu. Mà nói rõ nhất là Đức Phật dạy tỳ kheo vào đời cũng như ông lấy mật hoa, không làm hư sắc và hương của chúng. Đây là cái thái độ ban đầu mà Kinh Hoa Nghiêm diễn tả đến là thế. Cho nên người tu ở trên đời này ta không trở ngại cuộc đời, cũng như cuộc đời không trở ngại được ta, ta vẫn hiện hữu giữa cuộc đời. Đó là cái bước thứ nhất của người mà cầu đạo. Cho nên đối với tôi thì đầu tiên là chúng ta phải nghĩ ngay tới việc này. Nếu chúng ta theo đạo Phật thì cái việc đầu tiên chúng ta không trở ngại cho những người xung quanh ta, hay nói cách khác ta không bao giờ làm mất lòng người. Đó là cái điều tâm quyết mà trên bước đường. Mà nếu trong đời chúng ta ít làm mất lòng người hay là không làm mất lòng người thì người này trở thành ra con người đức hạnh. Cho nên Đức Vân Tỳ Kheo là được cái tên, có nghĩa là từ cái đức hạnh mà Ngài tu hành không làm mất lòng những người, không trở ngại cái việc của những người xung quanh. Rồi hiện tại đồng tử tiếp tục đi học với một người thứ hai nữa là ai? Đó là Hải Vân Tỳ Kheo. Đức Vân, rồi cái người thứ hai mà Ngài tiếp xúc đó là Tỳ Kheo Hải Vân. Đây cũng là một vị Tỳ Kheo. Tỳ Kheo Đức Vân là tiêu biểu cho tu đức, nhưng mà Tỳ Kheo Hải Vân là chủ cho tu huệ. Tỳ Kheo Hải Vân ngồi ở trên bờ biển suốt 12 năm, nhìn vào ở trong biển để mà xem xét tất cả các loài nó sinh sống. Ngài mới nói rằng ở trong biển có loài có hình thù này, có loài có hình thù khác, có loài lớn, có loài nhỏ, nhưng mà biển sẵn sàng dung chứa hết tất cả các loài. Tâm của một người tu giải thoát cũng như thế. Cái chỗ này gọi là phan dung. Cho nên tâm chúng ta cũng phải mở rộng ra như biển, và tâm chúng ta có thể là dung chứa được hết tất cả các loài, hay là tâm chúng ta có thể dung chứa được hết tất cả các thành phần trong xã hội. Thành phần trong xã hội có nghĩa là đủ thành phần hết. Người tốt có, người xấu có, người giỏi có, người dở có, người giàu có, người nghèo có, không thiếu cái gì hết. Nhưng mà khi tâm của chúng ta đó bắt đầu tiếp cận với cuộc đời thì quý vị thấy, khi chúng ta gặp người giàu ta khởi tâm thế nào, ta gặp người giỏi ta khởi tâm thế nào, ta gặp người nghèo đói ta khởi tâm thế nào, ta gặp người ngu dốt ta khởi tâm thế nào. Cho nên chính cái khởi tâm của chúng ta mà nó tạo cho chúng ta có một cái cuộc đời đau khổ thôi. Nếu mà chúng ta có cái tâm bao dung, cái tâm bao dung của chúng ta thì tùy theo tất cả các loại chúng sanh, cho nên các loại hình mà chúng ta tùy thuận, chúng ta cưu mang, chúng ta giúp đỡ, thì như vậy đó, cái thái độ khoan dung này của chúng ta chấp nhận được hết tất cả mọi việc ở trên cuộc đời. Cho nên khi tôi đọc tới câu chuyện thứ hai này, tôi mới thấy mình cần nên mở rộng cái tâm của chúng ta được mở rộng ra. Đầu tiên, tất cả những người tu các cái pháp môn mà sai biệt đối với mình, thì lúc bây giờ đến những cái pháp môn sai biệt này mình cũng chấp nhận được, rồi nó mở rộng thêm một tầng nữa. Tại vì trong biển chỉ có đủ hết tất cả các loại, cho nên tất cả những người tu ở các cái tôn giáo mà khác với chúng ta tôi cũng chấp nhận được. Chấp nhận được những người tu khác pháp môn, rồi chấp nhận được những người tu khác tôn giáo. Tại vì khi mà chấp nhận những người tu khác pháp môn thì tôi mới thấy các vị mà khác pháp môn với tôi họ chấp nhận được tôi. Khi chấp nhận được những người khác tôn giáo thì tôi thấy những người mà khác tôn giáo này chấp nhận được với tôi, chấp nhận được tôi. Cho nên cái sự bao dung này nó lợi cho chúng ta rất là lớn trên con đường tu, thực hiện được cái lời của Đức Phật dạy. Thì bây giờ từ cái chỗ mà chấp nhận những người khác pháp môn, rồi chấp nhận những người khác tôn giáo với chúng ta, mở rộng thêm một lần nữa, thì chúng ta thấy ta có thể chấp nhận được những cái thành phần mà hợp tác với ta, mà chúng ta cũng chấp nhận luôn được những cái thành phần mà đối kháng với ta. Những người mà đồng thuận với ta thì ta chấp nhận dễ, nhưng mà những người đối kháng với chúng ta, chúng ta chấp nhận thì cái chuyện này chắc chắn bước đầu được không? Nhưng mà khi chúng ta chấp nhận những người mà đối kháng với chúng ta thì bây giờ dùng trí tuệ để quan sát, thì chúng ta thấy tại sao họ đối kháng, tại sao đối kháng với chúng ta, thì bây giờ đó, tìm ra được cái nguyên nhân này thì ta liền quá giải. Cho nên bây giờ đó, chúng ta nhận ra được cái sự đối kháng là gì, khác nhau đây là gì. Tại vì ta biết chân lý chỉ có một thôi, cho nên chân lý có một thôi, nhưng mà đối kháng với ta thì cái trường hợp này ấy, ta có nghĩ rằng mình đã đạt chân lý không? Còn người đối kháng với ta thì như vậy chân lý có một, nhưng mà có người đối kháng, thì cái này chúng ta thấy được cái sự đối kháng này thì đương nhiên chúng ta ở trong vòng tương đối. Như vậy có nghĩa là cái thấy của chúng ta ở trong vòng tương đối chứ chưa phải là thấy chân lý. Cho nên có một lần nói chuyện với một vị hồng y ở bên Milan, thì tôi mới nói với ngài thế này: ở trên thế gian này chúng ta đối kháng với nhau, nhưng mà trên thiên thượng tôi có cái cảm giác như là trời, Phật, Thánh, Thần hay nói chung là các vị này họ có một cái đối kháng giống như là các tôn giáo trên trần gian. Nếu mình còn đối kháng tức là mình chưa đắc đạo, mình chưa đắc đạo, mình chưa tới được chân lý. Hay là nói đây là chân lý tương đối thôi. Cho nên ngài nói ngài có cái tốt, tôi nói tôi có cái tốt. Cái tốt này là gì? Cái tốt tương đối, cái tốt của riêng tôi và cái tốt của một nhóm người theo tôi, chứ không phải là tốt chung. Cái này không phải là chân lý. Đó là ở trên bước đường tu, chúng ta nhận đây là cái tốt tương đối. Nhưng mà bây giờ ta muốn cái gì? Ta muốn tìm về chân lý, có nghĩa là ta tìm về cái tuyệt đối. Cho nên bây giờ ta tìm về cái tuyệt đối, thì tìm về cái tuyệt đối đầu tiên ấy, chúng ta chấp nhận cái đối khoan kháng ta trước. Chấp nhận nó với một cái thái độ khoan dung, ta đem nó vào trong lòng chúng ta. Cho nên tất cả mọi người bây giờ nói tôi thế này, nói tôi thế kia, nói tôi thế nọ, tôi đem hết cái này tôi để vào trong lòng để tôi kiểm tra chứ. Đây là trên bước đường tu, mình ôm được hết rồi. Tất cả những cái gì mình không bằng lòng trên cuộc đời này đó, khi mình chưa tu, mình ôm nó vào thì mình sẽ khổ sở với nó, mất ăn mất ngủ giống như Ngài Lương Khoan. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu tu rồi, ta ôm nó vào để chúng ta quán chiếu. Chúng ta quán chiếu, chúng ta hóa giải, chúng ta thực tập. Đây là trên bước đường. Cho nên trong khoảng thời gian ở thiền thất, tôi thường ôm cái này vào để mà chúng tôi nghiên cứu nó. Tại sao họ chống? Tại sao họ chống mình? Tại sao họ phá mình? Thành ra tìm ra được cái nguyên nhân rồi thì lúc bây giờ ta hóa giải được. Thế nên ta hóa giải được tất cả những cái chống kháng thì lúc bây giờ nữa chúng ta mới nhận ra gì? Chân lý là một. Thành ra thể tánh bình đẳng là một. Giữa ta và người chống đối với ta đi là một. Nó là một thì không chống được. Nhưng bây giờ tại vì từ một mà hóa ra hai, nó trở thành hai cho nên mới chống. Tức là có ta và có người, thì bây giờ ta đối lập với người, người chống ta. Nhưng mà ta với người là một thì ai chống? Cho nên lúc bây giờ tôi mới nhớ lại cái câu nói của Ngài Đại Thiền Sư Huệ Tư. Ngài mới bảo chúng ta thế nào? Họ chống ta là vì họ chống cái nghiệp của ta. Người tu hành không nên ôm cái nghiệp mà là mình, cho đó là mình. Cho nên họ chống ta, ta cũng tiếp tục chống cái nghiệp của chúng ta, thì cái nghiệp ta tiêu. Cho nên lúc bây giờ ta và họ là một. Cho nên khi ta với họ là một thì lúc bây giờ cùng ở trong một cái biển pháp giới, mà đây ta gọi là pháp giới tánh. Cho nên trong cái pháp giới tánh này đó, ta với họ là một. Khi mà ta với họ là một rồi đó, thì lúc bây giờ tất cả mọi việc tốt của họ cũng là ta, mà cái việc xấu của họ cũng là ta. Ta hóa giải cái nghiệp cho họ, tức là ta hóa giải cái nghiệp cho mình. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi đó, khi bắt đầu thực tập cái hạnh khoan dung này đó, thì tôi bắt đầu tất cả những người mà chống đối tôi, cho nên tôi tìm rõ cái nguyên nhân tại sao họ chống đối và hóa giải cái đó, hóa giải cái chống đối của người. Thì bây giờ chúng ta biết họ chống mình là tại vì họ không bằng lòng mình ở một điểm nào đó, cái điểm đó tức là cái nghiệp của mình. Cho nên họ không bằng lòng cái này, mình cũng không bằng lòng cái này, thì mình với họ trở thành một. Cho nên mình với họ trở thành một. Ví dụ như bây giờ Sư Thiện Minh tu theo Nam Tông. Cho nên Sư Thiện Minh theo Nam Tông thì Sư Thiện Minh không thể chấp nhận được một cái ông sư mà ăn chiều, phải không? Tức là chiều mà bưng cơm lên ăn như vậy thì sư không thể chấp nhận được. Cho nên là tôi biết là sư không chấp nhận tôi ăn chiều, cho nên tôi tới chùa Nam Tông là tôi cũng không ăn chiều. Tôi qua Thái Lan tôi không ăn chiều, đi qua Campuchia tôi cũng không ăn chiều. Cho nên khi mà không ăn như vậy đó, thì các sư Nam Tông có chống tôi đâu. Tại hồi nãy tôi ăn chiều cho nên ông chống tôi. Bây giờ nữa tôi không ăn chiều, ông thấy tôi với ông giống nhau. Tình là tôi với ông sư này là một. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên ta tìm xem coi họ chống chúng ta cái gì, thì ta sẽ hóa giải. Khi hóa giải như vậy được thì chúng ta trở thành đồng hóa. Đồng hóa với họ, chúng ta với họ trở thành một. Thì từ cái chỗ đó, khi mà trở thành một rồi, hai mà biến thành một, thì ở trong cái một này đó, nó có một cộng một, một cộng hai. Tức là nó còn một số những cái bên trong. Còn số cái bên trong thì ta hóa giải của ta, mà ta cũng hóa giải cho người, cho nên nó mới trở thành ra cái chân lý thực. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Thì như vậy cái lòng khoan dung của chúng ta đầu tiên nó tạo cho chúng ta có một cái cuộc sống được an lạc. Ta chấp nhận được tất cả những người xung quanh chúng ta, những cái hình thù khác nhau, những cái sinh hoạt khác nhau, những cái cảm nghĩ khác nhau. Thì như vậy đó, Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa bảo rằng Ngài mới thấy được tất cả các chúng sanh nó không có sanh tử. Không có sanh tử này là gì? Đứng về mặt chân lý hay là niết bàn. Nhưng mà vì vô minh chấp trước cho nên sanh ra các cái tánh khác nhau. Tánh khác nhau cho nên lúc bây giờ tự đối kháng với nhau và tự làm khổ với nhau và tự biến trở thành ra sanh tử. Cho nên từ cái chỗ sanh tử này mà chúng ta hướng tâm về niết bàn, chúng ta thực tập dung hóa dung thông, thì lúc bây giờ chúng ta được giải thoát. Thiện tài đồng tử nghe Hải Vân tỳ kheo giải như thế thì lúc bây giờ liền đảnh lễ Hải Vân tỳ kheo, coi như mình học được một cái điều chưa từng có. Thành ra từ đó cái thái độ của Ngài không còn coi tất cả những người ngoại đạo là những người đối thủ nữa. Tại vì quý vị biết ở Ấn Độ lúc bây giờ nó đã có đến 94 thứ ngoại đạo. Cho nên 94 thứ ngoại đạo khác nhau, cho nên cái tôn giáo này chống tôn giáo kia, tu sĩ này chống tu sĩ nọ, cứ tranh cãi không bao giờ ngừng. Thì như vậy không bao giờ được giải thoát. Nhưng mà thiện tài đồng tử nhờ học với Hải Vân có cái thái độ khoan dung bao dung rồi nữa, thì lúc bây giờ nhìn những người tu sĩ ngoại đạo kia nữa một cách thân thiện hơn. Cho nên lúc bây giờ thiện tài đồng tử mới từ giả Hải Vân tỳ kheo bắt đầu đi vào trong chợ. Cho nên hồi nãy chúng ta nghĩ tu là ở trong chùa, tu là cạo đầu, tu là phải cạo đầu, phải ở trong chùa, phải ăn chay, phải niệm Phật, phải làm cái này, phải làm cái kia. Nhưng mà bây giờ đó, Hải Vân tỳ kheo khai thị cho Thiện tài đồng tử không còn có cái cố chấp này nữa, không nhất thiết ở chùa nữa. Cho nên cái người tu này đó là có cái tâm bao dung là chính, cái tâm an lạc là chính, cái tâm giải thoát là chính, chứ đâu phải là tu trên hình thức này. Cho nên cái thái độ đổi khác. Cho nên tu cái hình thức nào cũng được, tu cái hình thức nào cũng được. Mà ở đây Kinh Pháp Hoa gọi là hoặc là ở trong chùa, hoặc là ở tăng xá, hoặc là ở nhà dân, hoặc là ở ngã tư đường, hoặc ở trong núi rừng. Ở chỗ nào nếu tâm chúng ta được an lạc, tâm chúng ta được giải thoát, tâm chúng ta được khoan dung, thì nơi đó là đạo tràng của Đức Phật ra đời, Đức Phật thuyết pháp và Đức Phật nhập diệt ở đó. Cho nên cái tam hộp nằm ở chỗ đó. Cái tâm tam hợp của Đức Phật là nằm ở cái chỗ cái tâm bao dung, tâm an lạc, tâm giải thoát. Mà nếu hãy rời ba cái tâm này ra thì cái trường hợp này không có Đức Phật, không có đạo Phật, hay nói một cách khác là Đức Phật đã vào niết bàn rồi. Đó là trên bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên nhận được như vậy thì hiện tại đồng tử mới mạnh dạn bước chân vào chợ, mà bên thiền tông gọi là thống thai vào chợ, tức là đi vào cuộc đời chứ. Bây giờ không tu trên núi rừng nữa, không tu ở ngoài biển gì cả nữa, mà bây giờ đó tu ở trên cuộc đời, tu ngay ở trong chợ. Ta đã đi vào ngay trong chợ thì thiên đài đồng tử đó gặp một cái người buôn bán ở trong chợ, gọi ai? Đó là Di Già. Ta nói Di Già Ni Sư, cái ông này đó ở trong chợ để chi? Nhằm giải quyết được hết tất cả những cái thắc mắc, những cái ưu phiền, những cái khổ sở của con người trên trần gian này. Khi mà cái tâm chúng ta bao dung rồi thì bây giờ trở lại cái chỗ Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, tức là nhìn thấy được hết tất cả chúng sanh có những cái tánh khác nhau mà tự làm đau khổ với nhau thế này, cho nên Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời để hóa giải hết tất cả những cái này, làm cho người ta an lạc. Cái chỗ này nè, bảo là Di Già vào ở trong chợ, vì Di Già ở trong chợ, ở trong cuộc đời để mà hóa giải tất cả mọi cái việc của cuộc đời. Thì ở trong cuộc đời này làm được những cái việc mà nêu gương tốt cho cuộc đời, cái này mới là quan trọng. Thành ra con người ở trong cuộc đời này đó, thì thường thường người ta bảo là mua vào thì rẻ mà bán ra thì đắt. Cân bán cho người đó thì non một chút, mà cân để thu mua đó thì nhiều hơn chút, già hơn chút. Đây là người đời, cho nên như vậy đó là cứ khổ, khổ này chồng lên khổ kia. Rồi đó, tất cả những người này đó, người mua cũng như người bán là luôn luôn lừa dối nhau thôi. À, trên bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta nhận thực cuộc sống này đó, là tất cả mọi người này lừa dối nhau. Vì lừa dối nhau cho nên không ai tin được ai, và tất cả đều khổ hết. Bây giờ Di Già xuất hiện ở trong chợ này muốn làm lại một việc. Ta nên muốn làm lại một cái việc mà nối kết tất cả những người này lại với nhau ở trong cái chữ Phật này. Ta nên người tu là làm cho người ta hiểu được Đức Phật, hiểu được đạo Phật và con đường đi tới giải thoát. Cho nên đây là cái điều mà vô cùng quan trọng. Ta nên Di Già đổi ngược ra lại, ta nên mua vào đó thì sao? Mua đắt, nhưng mà bán ra đó thì bán rẻ hơn. Đây có ai buôn bán theo kiểu Di Già không? Mua vào đó thì mua đắt, mà bán ra thì bán rẻ hơn. Ta nên khi quý vị thực tập cái này rồi, quý vị thấy có nhiều cái hay vô cùng. Mua vào thì ta mua đắt là tại sao? Tôi có cái cảm giác cái người đó họ bán một món hàng mà mình tới mình mua, mà mình mua đắt một chút á, mua đắt được một chút đó, thì cái trường hợp cái người này mừng lắm. Tại vì có một khách hàng tới mua, mình đã mừng rồi, nhưng mà mua đắt thêm một chút á thì người này mừng nhiều hơn đó. Cái người này mừng hơn chứ. Ta đem cái nguồn vui tới cho người. Đây là thái độ của người Phật tử. Tôi nhớ là cái khi mà ở bên Nhật tôi mới về nước, tôi đi với một người bạn đồng tu. Một người bạn đồng tu đã dắt tôi đi ra ngoài chợ Bến Thành, đi ngang cái bưu điện Sài Gòn. Tôi mới nói với thầy này, tôi nói thôi mình ngừng ở đây để tôi mua một sắp bao thơ. Tôi mua một sắp bao thơ để gửi thơ thăm các người bạn ở bên Nhật. Thế nên tôi nghĩ như vậy. Thì cái thầy này nó mới ngừng lại với tôi. Thấy một cái người bán bao thơ. Tôi tới tôi hỏi một sắp bao thơ này bao nhiêu. Thế nên cô ta mới nói với tôi là cái này 8 đồng. Cô nói 10 đồng chứ. Cái thầy cùng đi, cô nói không phải đâu, cái này 8 đồng chứ không phải 10 đồng. Thì cái cô bán hàng đó, cô gằn giọng, cô nói 10 đồng. Thì quý vị thấy không? Nếu mình muốn mua rẻ một chút đó, thì cái trường hợp làm cho người ta nổi giận. Cho nên tôi lấy 10 đồng tôi trả rồi, nhưng mà cái thầy này đó là nói 8 đồng, cái là cô này nổi giận lên liền. Nếu mà tôi trả cho cô ta 10 đồng thì cô ta mừng lắm. Thiệt ra giá 8 đồng nhưng mà bây giờ trả 10 đồng, ai bán được như vậy không mừng. Nhưng mà bây giờ đâu, thầy này nói 10 đồng rồi nói 8 đồng là cô giận quá, là cô gằn trở lại 10 đồng. Thì tôi mới đưa 10 đồng tôi trả cho cô trả. Thì tôi lấy cái sắp bao thơ tôi đi. Tôi mới vừa bước đi nữa thì cô nói cái giọng nhỏ lại, thầy nãy không kêu thầy, không kêu gì hết. Nhưng mà trả 10 đồng cho cổ xong, cổ là thầy. Nó dễ thương không? Hồi nãy cái cổ nói cái gì trong bụng của mình nghe không được. Nhưng giờ nãy thầy. Thành ra tôi quay lại, tôi hỏi cái gì? Cô nói, thưa thầy 8 đồng. Cô đưa lại tôi 2 đồng. Tôi nói thôi. Thành ra tôi nói thôi, tức là 2 đồng tôi không lấy mà. Tôi quay mặt tôi đi nữa. Cô kêu thầy, thầy, 2 tiếng. Nãy mới 1 tiếng thầy thôi. Bây giờ nếu mình không nhận tiền lại kêu thầy, rồi thầy nữa nhé. Tôi quay lại tôi hỏi cái gì? Tôi nói thầy cho con cúng dường. Dễ thương không? Đây quý vị thầy. Thành ra trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận cái này tôi thấy không? Thành ra áp dụng cái lời dạy trong kinh tôi thấy là rất đúng. Mình mua đắt một chút mà mình mua được cái lòng tốt của người, cái niềm tin của người, đó là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Còn nếu mà mình mua rẻ được một chút mà làm cho người ta không vui thì cái chỗ này đó mình mang cái không vui tới cho người. Nhưng mà nếu ta là người Phật tử thì chúng ta biết mà. Cái này chúng ta biết rất là rõ. Nếu cái người mà nghèo hay là giàu trong cuộc đời này nữa, thì thường ta nói giàu nghèo có số mà, phải không? Cái người giàu hay là người nghèo họ có cái số giàu, cái số nghèo, chứ không phải là do cái keo kiếp bủng xỉn này mà giàu đâu. Cái này thì thật. Cái người này cũng có, nhưng mà thiệt ra đó là cái phước đời trước họ còn đấy. Rồi họ hết cái này họ trả được giá rất đắt. Nên ta quan sát kỹ cuộc đời được chúng ta. Cái người giàu có hầu hết là họ gặp những cái vận may, cái may mắn. Mà cái may mắn này là gì? Tức là cái túc phước của họ, cái túc phước của đời trước của họ. Cho nên đời này sanh ra họ gặp những cái may mắn. Sanh ra gặp may mắn là như thế nào? Báo là thiện tài đồng tử, sanh vào trong cái làng đó thì làng nó giàu, sanh vào nhà đó, nhà nó giàu. Đây là sự thật. Đó là trên bước đường tu của chúng ta nữa. Ta đọc Kinh Hoa Nghiêm ta thấy nè. Tại có cái người đó sanh ra trong cái vùng này tự nhiên khá lên. Đây là thật. Còn một vị khác sanh ra trong cái làng này thì làng này bị cháy, sanh qua đi qua cái làng khác bị đói. Rồi ở tới cuối cùng nữa, gặp Phật đi xuất gia tu hành mà các Phật tử đi xuất bát cho các sư ấy, thì ai người ta không xuất hết đó, mà tới ông sư này không có, không xuất. Cái phần này chắc có lẽ lát nữa là nhờ sư Thiện Minh giải thích thêm. Tôi nhớ tôi có đọc cái câu chuyện đó ở trong truyện của Nam Tông mà tôi không nhớ hết đâu. Cái quả báo là sanh vô làng này bị cháy, sanh qua làng kia mất mùa. Tới chừng bỏ đi tu nữa, ôm mình bát đi, không ai sớt cho mình. Ta cúng điều hết tới ông này ta bỏ. Không biết vị tỳ kheo nào làm. Cho nên chúng ta hiểu cái này rất rõ rồi. Cho nên chúng ta nên có một tâm lòng rộng mà mang lại cho người khác cái niềm vui. Bằng cách chúng ta mua, là ta mua cái niềm vui cho họ. Tức là ta mua có đắt chút cũng không sao cả. Mà cái khi ta bán lại cho người đó thì thường là ta mua mắc mà ta bán rẻ, ta bán rẻ cho họ. Mà cái tiệm của chúng ta mà bán rẻ hơn các tiệm khác á, thì tôi nghĩ cái thực tế làm cho họ vui trước mắt, nhưng mà không cần quảng cáo, họ tự đi quảng cáo cho mình. Đấy là sự thật chứ. Tại họ mua được một cái món hàng tốt mà rẻ thì lúc bây giờ về ai họ cũng khoe hết. Còn nếu họ mua lầm một món hàng xấu mà đắt á, thì về ai họ cũng khoe hết, thì là chết mình. Cái cửa hàng này đóng cửa thôi. Ta nên người buôn bán này đóng cửa thôi. Cho nên ông Di Già mới dạy thiện tài đồng tử cái cách mà mua mắc bán rẻ này. Và từ cái chỗ đó mà ông ta mới chữa được cái tâm bệnh cho tất cả những người ở trong vùng, trong chợ, làm cho mọi người bắt đầu mới làm ăn lương thiện, có tâm lương thiện, có tâm bao dung. Mà khi có tâm bao dung rồi đó thì cái xã hội này nó phát triển lên, nó giàu có. Cho nên đây ta gọi là đạo Phật đi vào cuộc đời. Cho nên đạo Phật đi vào trong cuộc đời là như thế. Cho nên đạo Phật đi vào cuộc đời, các thầy tỳ kheo xuất hiện ở đâu, những bậc chân tu đức hạnh thì làm cho cuộc sống của nhân dân ở đó nó sẽ phát triển lên được. Phát triển là gì? Nhờ cái tâm bao dung của người tu hành này, của người con Phật. Cho nên cái xã hội này mới tồn tại và phát triển. Đó là một số những cái ý mà tôi suy nghĩ. Chắc chắn thì sau đây còn có Thượng Tọa Thiện Bảo, rồi là Sư Thiện Minh sẽ triển khai tiếp cái ý nghĩa mà khoan dung ở trong đạo Phật chúng ta và những cái lợi ích của cái phần này. Và nếu buổi chiều nay quý vị còn có những cái gì thắc mắc thì có các vị giảng sư sẽ tiếp tục trả lời tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.